nghiêm hạnh phúc như vậy.
Tôi nghe một thời Thế Tôn từ tại kỳ thiên tịnh xá của trường gia cấm cô độc trần thành xá về khi đêm gần bạn có một vị trời chúng sanh cô thắng hào quang chiếu chiếu sang tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự thành để Thế Tôn rồi
không rồi đứng
một tháng cung kính phân phân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài đi đi mang hoan nghỉ dạy chúng con để phúc phân cao thượng Thế Tôn thì lời hỏi rồi giảng giải như vậy không dân vui kẻ thân cần phân trí hiện muốn nhường làm tôn đức là bốn văn cao thượng ở chú sư thiện có công lương thương đã làm chân chánh lương tư tâm là bốn văn cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi khéo quân liền hồng tạo nói những lời chân chánh là bốn văn cao thượng nếu văn chân thành chăm sóc bờ và con sống bằng nghệ thương thiện là phố khăn cao thượng bố thi hành đúng pháp như minh hạt nguyên cuộc hành lý không nổi lầm là phố khăn cao thượng tà lý tâm hiền hát sự chế không tay xưa tin thần công kiện pháp là phố khăn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận nhộ căn thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tỳ thời đàm luận pháp là phúc lan cao thượng sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
thân tâm đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào thổi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chiến hành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 11 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong bao phút mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ sáng, 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng đến 1 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay không được hướng dẫn tiền thân Winatuna sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hổ gì giới hành, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thâm văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Công Đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 22 tháng 11 năm 2010, không được hướng dẫn tiền thân Winatuna, quyết định sai do nhận thức sai. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa lời thỉnh cầu đại sư, kính thưa lời chư công đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong những câu chuyện hay, chúng ta thường cười trước sự ngây ngô được diễn tả qua vở kịch. Và khi chúng ta thấy một người nào ngây ngô hay là có một sự suy nghĩ cản trở, thì nếu chúng ta không cười thì chúng ta cũng chỉ trích. Tuy vậy, nếu chúng ta xét kỹ thì mỗi chúng ta đều có sự ngây thơ của chính mình. Những sự ngây ngô đó, nó đến từ vô minh, nó đến từ thiếu trí, nó đến từ thất niệm. Nhưng mà nó là một bài học lớn. Chúng ta nhận thức sai lầm, do đó dẫn đến quyết định sai lầm và đi vào con đường sai lầm. Câu chuyện ngày hôm nay nghe qua thì có vẻ hơi ngộ nghĩnh, nhưng mà nghiệm lại thì đó là một câu chuyện xảy ra rất thường ở trong đời sống của chúng ta. Mời quý Phật tử nghe tính mạng của bài học này, sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh chư Phật tử siêu vì giảng sư chính của chương trình hôm nay gửi đến đời chúng Phật thoại ở trong ngày. Mời cô Minh Nhân.
Câu chuyện trong ngày 21 năm 2010, không được hướng dẫn tiền thân Winatuna, quyết định sai do nhận thức sai. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một thiếu nữ. Nàng ấy là con một triệu phú ở xá vệ, thấy trong nhà mình một con bò đực được cung kính, liền hỏi người vú: "Này vú, ai lại được cung kính như vậy?" "Thưa cô, đó là con Ngu Vương." Rồi thiếu nữ ấy đứng trong lâu đài nhìn ra đường, thấy một kẻ lưng gù và suy nghĩ: "Giữa loài bò, con đầu đàn có một cái bú trên lưng. Người đứng đầu loài người chắc cũng như vậy. Người này sẽ làm chủ loài người, ta sẽ trở thành kẻ hầu hạ của người này." Thiếu nữ ấy sai nữ tỳ báo cho người lưng gù này biết: "Con gái nhà triệu phú muốn đi với chàng, hãy đi đến chỗ ấy và đứng đợi." Rồi nàng thu góp và đem theo các thứ nữ trang vật dụng của mình, rồi cải trang từ lầu bước xuống và đi trốn với người gù lưng. Sau một thời gian, việc làm ấy được thành phố và chúng tỷ kheo biết đến. Tại chánh pháp đường, các tỷ kheo bắt đầu nói câu chuyện này: "Này các hiền giả, con gái nhà triệu phú đã trốn đi với một người lưng gù." Giữa lúc ấy, bậc đạo sư đến và hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông đang họp bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay cô ta mới đam mê người linh gù, thuở trước cô ta cũng như vậy rồi. Và bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình vị triệu phú ở một thị trấn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát lập gia đình, sinh được một con trai và một con gái. Bồ Tát muốn cưới con gái một triệu phú ở Ba La Nại cho con trai mình và chọn ngày làm lễ cưới. Con gái vị triệu phú ấy thấy trong nhà mình một con bò được cung kính, liền hỏi người vú: Ai đấy? Người vú nói: Đây là con bò chúa. Sau đó cô gái thấy một người lưng gù đang đi giữa đường, lại nghĩ: Đấy là người tối thượng giữa loài người. Bèn đem theo mọi thứ trang sức vật dụng và trốn theo người ấy. Còn Bồ Tát suy nghĩ: Ta sẽ đưa con gái vị triệu phú về nhà. Liền lên đường đi đến Ba La Nại với một đám tùy tùng lớn. Người gù lưng và cô gái cũng đi trên con đường ấy. Suốt đêm, người gù lưng bị lạnh. Vào lúc rạng đông, anh ta bị cảm gió, thân thể run rẩy vô cùng đau khổ. Anh ta ngã xuống, nằm co quắp bên đường như cần cây đàn cầm bị gãy. Còn cô gái nhà triệu phú ngồi dưới chân anh ta. Bồ Tát và người tùy tùng nhận ra nàng, đi đến nói chuyện với con gái nhà triệu phú qua bài kệ đầu: Việc này do con nghĩ, ngu si không người dắt, ở một bên kẻ ngu không xứng đáng với con. Nghe Bồ Tát nói vậy, con gái nhà triệu phú đọc bài kệ thứ hai: Nghĩ là người tối thượng, con yêu kẻ gù lưng, nay nó nằm cong queo như đàn cầm dây đứt. Bồ Tát biết rằng nàng chỉ hóa trang đi theo người gù, nên cho nàng tắm rửa, trang điểm cho nàng, rồi đưa nàng lên xe về nhà. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện trình thân. Lúc bấy giờ, chính người này là con gái nhà triệu phú, và vị triệu phú thầm Ba La Nại là ta vậy. Chuyện trình thân do Hòa Thượng Thích Minh Châu và giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Hà Gia.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Xin sám hối Chư Tăng và Phật tử vì xin lỗi Phật tử vì vào giờ chót thì chúng tôi có điện thoại của cho do văn phòng học viên gọi đến, cho nên chúng tôi phải nói chuyện nên cầm mic hơi trễ chút. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu cho bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta học một bài học cũng không có cái gì là đặc biệt, một câu chuyện rất thông thường mà còn có thể nói là một câu chuyện ngộ nghĩnh khôi hài. Thế nhưng đây là một bài học để chúng ta chiêm nghiệm về những gì đã xảy ra trong cuộc sống ngày hôm nay. Ở trong cuộc sống này, không phải tất cả chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có một cái sự quyết định sáng suốt và chính xác. Có đôi khi chúng ta có một cái sự ngộ nhận, có một cái sự nhầm lẫn, có một cái sự sai sót, và cũng có những trường hợp cái sự sai sót đó khiến cho chúng ta quyết định một việc mà nó đưa đến một cái hậu quả dở khóc dở cười. Cũng có những trường hợp thì cái sự quyết định sai sót đó nó cũng không có gì đáng kể. Nhưng mà ở đây đó thưa quý vị, nếu chúng ta chịu dùng trí tuệ để chúng ta suy tư thì chúng ta sẽ thấy dù vẫn có trường hợp không có hậu quả đáng kể, nhưng đó là cái trường hợp rất ít, cái xác suất rất ít. Còn phần lớn thì khi mà chúng ta có cái sự quyết định sai lầm thì nó sẽ đưa đến một cái sự đau khổ khi chúng ta trong cuộc sống này. Một người mà khi họ ra trường đời, nếu mà họ có sự quyết định chọn một cái ngành nghề, mà nếu chọn đúng với cái sở trường của mình, cái khả năng của mình, thời như vậy người đó có thể tiến thân được. Nhưng mà nếu bởi vì khó khăn trong cái việc kiếm nghề nghiệp rồi làm đại một cái việc gì đó, miễn sao sống được thôi, thì khiến cho người này phải gặp cái sự khốn khổ suốt thời gian dài. Cho nên ở trong cái việc học hay là cái việc chọn lựa nghề nghiệp cũng phải dùng cái trí tuệ, chứ không thể thấy có cái lợi trước mắt rồi chúng ta chọn ngay không có được. Và khi trường hợp có một số người khi mà họ lập gia thất thì nhiều khi thú vị, ngày xưa thì do cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, còn bây giờ thì do con người tự lựa chọn, nhưng mà nó cũng không có khả quan hơn là cái chuyện mà cha mẹ đặt liệu. Cái thời kỳ bây giờ có những lúc vì họ thương nhau một cách bồng bột, cho nên thiếu cái sự sáng suốt, không có cái sự tìm hiểu rõ ràng. Hoặc là họ, anh chàng ấy ưa thích cô nàng là ở một vài cái điểm nào đó, hoặc là cô nàng ưa thích anh chàng đó một vài điểm nào đó. Nhưng mà tệ hại là những điểm đó khi mà trở về cái cuộc sống vợ chồng thì những điểm đó không có đáp ứng được cái sự hạnh phúc. Trái lại những cái khuyết điểm của chàng hoặc là của nàng thì nó gây nên một cái sự bi đát ở trong cái cuộc sống gia đình. Vì vậy cho nên cái sự quyết định chung thân với một người như thế này thì quả thật là một điều khó khăn lắm, cần phải suy nghĩ cho kỹ. Như trong cái câu chuyện chúng ta thấy một cô gái rất là ngây ngô, nhìn thấy một con bò đực ở trong nhà, một con bò có cái xương gù ở trên cổ, một con bò mọc mà được người ta kính lễ, người ta tôn sùng. Thì cô ta khi mà thấy một người gù lưng, nghĩ rằng con bò nó có cái lưng gù như thế, nó được người ta kính trọng, thì chắc con người này phải là con người vĩ đại lắm mới có hình thức như vậy. Cô ta nghĩ như vậy thì cô ta thu xếp tư trang để mà trốn theo. Chúng ta nghe cái câu chuyện thật là nhìn cười. Chắc có lẽ ngày nay thì những cô gái sẽ không làm như vậy, sẽ không ngây ngô đến cái mức độ như thế. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên cười cô gái trong câu chuyện, là bởi vì ngày nay cũng không thiếu gì những cô gái đã nhẹ dạ cả tin một người cờ bạc, hoặc là một người hốt sách, hoặc là một người đào hoa đàn điếm. Khi chưa có gì cả thì cô ta nhận thức đó là một cái tính cách của một người hùng, cho nên cô ta đã cáp vào. Và khi mà trở về rồi thì cô ta mới ôm hận suốt đời. Thì thế mình cười cái câu chuyện cô ta rất là ngây ngô, thấy người gù thì đem so sánh với con bò ở trong nhà, thấy con bò được người cung kính, cô ta không hiểu rằng cái đó là do cái phong tục và tập quán của tôn giáo Bà La Môn mà người ta cung kính con bò như vậy. Cái con bò chỉ là con thú thôi. Rồi cô ta cứ thấy như thế, cô ta cứ tưởng một người gù lưng cũng sẽ là người được cung kính, là người trị vì thiên hạ, cô ta đi theo. Thì đó là cái sự nhầm lẫn. Chúng ta cười như thế nhưng mà chúng ta lại quên rằng chính trong cuộc sống này có đôi khi chúng ta chấp nhận chung thân với một người, nhưng mà thật sự thì cái điều đó nó sai lầm. Mà chuyện mình thì quán, chuyện người thì chán. Người mình thấy người khác đi đến như vậy thì mình cho rằng đó là sự sai lầm, nhưng mà tới phiên mình thì mình đi đến như thế, mình cho rằng đó là hợp lý, đó là hạnh phúc. Ngay cả cha mẹ khi mà khuyên con cái cũng chẳng nghe. Họ chỉ cho rằng cha mẹ đã già cả, hoặc là cổ lũ sĩ, hay là thủ cựu, cho nên không nghe. Đến từ sau đó thì mới là trở về sống ở bên cha bên mẹ, khi mà họ cảm thấy cái sự thất bại đó ê chề. Ở đây thưa quý vị, còn một cái trường hợp khác mà chúng ta cũng thấy là một cái sự ngộ nhận sai lầm nhưng mà rất là nguy hiểm. Đó là khi mà một người mà họ chọn lựa một cái tín ngưỡng, họ theo một cái tôn giáo, một cái chủ thuyết, thì cái trường hợp này nó cũng không phải là đơn giản đâu. Là bởi vì cái tư tưởng của con người nếu mà được trong sáng và chính kiến, thì như vậy cái trở thành của người đó nó sẽ tốt đẹp và sẽ đưa đến kết quả là hạnh phúc, an lạc. Nhưng mà nếu chỉ vì chọn lựa một cách ngu ngơ, không có dùng trí tuệ, chỉ nghe cái lời thuyết giảng đó nó có vẻ là suôn sẻ, hoặc là thấy cái người, thấy một vị tu sĩ mà có vẻ như là đạo hạnh hay là khắc khổ, thì lại cho rằng đó là một bậc chân tu, rồi đi theo để quy y quy ngưỡng, thì trong trường hợp này nó sẽ đưa đến cái sự thất bại vô cùng. Như vậy thì ở đây trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có những cái sự lựa chọn, mà nếu như chúng ta không có sự sáng suốt thì cái sự lựa chọn, thì sự quyết định đó nó sẽ đưa đến một cái sự tai hại, đưa đến sự tai hại. Nói chung tức là cái sự lựa chọn của chúng ta trong cuộc sống, một phần là do vì chúng ta thiếu trí tuệ nhận định sai, một phần cũng do vì cái thường tận ý duyên chúng ta xu hướng với người đó, một phần thì do duyên nghiệp. Thế nào được gọi là một cái sự lựa chọn, cái sự quyết định do duyên nghiệp? Ở đây thưa quý vị, trong thời Đức Phật cũng có nhiều trường hợp xảy ra. Một tiểu thư nhà Bá Hộ, mặc dù có những vương tôn công tử đi đến để xin cưới, nhưng mà nàng ta không chịu. Đến một hôm, đứng ở trên lầu nhìn xuống đường, thấy lính của vua đang dẫn một tội nhân, tức là tên tướng cướp, trốn quật ra phía sau và dẫn đến pháp trường. Thì cô ta đã đem lòng thương, cô ta quyết định xin cha bỏ tiền ra để chuộc mạng tướng cướp ấy và chọn anh ta làm chồng. Khi mà trở về chung sống thì ngựa quen đường cũ, một thời gian sau tên tướng cướp đó cũng không thể quên được cái nghề của mình là ăn cướp, và không có hoan hỷ, không có hạnh phúc trong cái cuộc sống trong của một gia đình giàu sang, hàng ngày cứ là tuân thủ những cái lễ nghi, đi ra đi vào rồi im lặng, hoặc là chỉ làm những chuyện nhẹ nhẹ. Cho nên anh ta quyết định là sẽ trở thành một tên cướp, và anh ta đã dụ dỗ người vợ của mình mang theo đồ trang sức thật nhiều để lên núi mà tế thần. Anh ta bịa câu chuyện rằng anh ta có khấn nguyện nếu mà anh ta thoát được cái chết này thì anh ta sẽ tế thần. Bây giờ đã được thoát cho nên anh ta muốn làm cái công việc đó. Thì người vợ nghe như vậy, vì thương chồng cho nên không thấy được cái chỗ khuyết điểm của nó láo của ta đi. Và khi đến lưng chừng núi, đến nơi vực thẳm mà, thì anh ta bắt đầu giở trò một tên tướng cướp. Cô ta lúc ấy bắt đầu thì hốt hoảng sợ hãi, nhưng mà sau đó cô ta bình tĩnh. Cô ta nói rằng bây giờ thì thiếp thuộc về của chàng rồi, và muốn cái gì cũng được, muốn tha hay muốn giết cũng được, muốn lấy nữ trang cũng được, nhưng mà là một người vợ thì hãy xuất giá trọng phu. Bây giờ trước khi chết sẽ tiếp làm tròn cái bổn phận của người vợ, đó là cái nghi lễ đặc biệt gọi là Padakshina, tức là đi nhiễu quanh người chồng. Thì cái, vì rằng do cái tập tục thời đó hưng thịnh như thế, cho nên tên tướng cướp cũng không có nghi ngờ gì, cho cô ta một xem như cho một cái ân huệ, và anh ta ngồi lại ở trên một cái tảng đá cây lưng ở phía sau và mặt hướng về cái vực thẳm. Thì người thiếu phụ ấy đã đi nhiễu quanh, đến khi mà đi nhiễu đến phía sau lưng của tên tướng cướp, thình lình cô ta xô ngã tên tướng cướp đó xuống vực thẳm, và rồi cô ta tìm đường trở về nhà. Cô ta cảm thấy xấu hổ, nghĩ xấu hổ gia đình, cho nên đi tìm đến xin các vị, xin xuất gia với các vị tỳ kheo ni. Và chẳng bao lâu cô ta đã chứng được thánh quả. Và câu chuyện này đã được các vị tỳ kheo biết đến, các vị mới bạch hỏi Đức Phật. Do cái duyên gì ở trong đời quá khứ mà người thiếu nữ, cô gái tiểu thơ này lại đem lòng thương yêu một tên tướng cướp như thế, và tại sao cô ta có thể là một nữ nhân thoát hiểm và đã chứng được thánh quả. Thì Đức Phật ngài tương tự ngài giải thích những cái điểm đó. Ngài cho biết rằng vì ở trong quá khứ tiểu thơ ấy và tên tướng cướp đã từng là vợ chồng 500 kiếp. Vì cái thời gian lâu dài gắn bó như vậy với cái tâm lịch ái cột chặt, nên khiến cho bây giờ cô ta luôn luôn có cái tâm thương, dầu cho hiện tại anh ta là một tên tướng cướp tử tù. Thì ở trong trường hợp này, cái sự mù quáng đó không phải là do cái sự nhận thức sai, mà sự mù quáng đó của cô thiếu nữ này là do nơi cái tiền nghiệp của quá khứ, do nơi cái tiền nghiệp của quá khứ. Ở trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều trường hợp xảy ra mà nhiều khi chúng ta không biết rằng cái đó là do mình nhận thức sai lầm, hiểu trí hiện tại, hay là do tiền nghiệp của quá khứ. Và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nên suy nghĩ là có thể là do cả hai, do cả hai nguyên nhân, để chúng ta không có cái sự sai lầm. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói về cái vấn đề này. Bây giờ chúng ta lại nói đến một cái khía cạnh khác, tức là một người có cái sự quyết định sai lầm, đôi khi chính do cái thường cận y duyên, gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, những người mà cái tánh của họ chơi bời lêu lỏng thì họ là thích kết bạn, kết giao với những người chơi bời lêu lỏng. Hễ thích cờ bạc thì thường hay đi tìm bạn là những kẻ cờ bạc, thích uống rượu thì hay tìm bạn nghiện rượu, thích đàn điếm thì thường hay tìm những người bạn cũng thích đàn điếm. Cái trường hợp này là do nơi cái thường cận ưu duyên thuận dòng. Điều này không phải do cái gì của quá khứ, mà chính do cái sở hành hiện tại. Thể và nó giống nhau, nó đồng cùng một cái quan điểm, đồng cùng một cái chí hướng thì nó sẽ đi đến với nhau như thế. Chẳng hạn như là một lần Đức Phật Ngài cùng với Tôn giả Nanda đi du hành, khi mà đi đến những đi ngang qua những cái chú xứ của các vị tỳ kheo, thì có một số đông tỳ, có một số tỳ kheo đang vây quanh Tôn giả Sariputta, thì Đức Phật bảo rằng: này Ananda, ngươi có thấy các vị tỳ kheo đó không? Và Đức Thế Tôn cũng có thấy: này Ananda, những vị tỳ kheo ấy là bậc trí tuệ, do cái sự thuận dòng đó cho nên các vị tỳ kheo này hoan hỷ thích thú được thân cận với Sariputta. Rồi Ngài đi đến một cái nơi khác có nhiều vị tỳ kheo đang đi kinh hành, và hỏi ra thì đó là trú xứ của Ngài Mokkalana, một người liên. Thì Đức Phật Ngài cho biết rằng: này Ananda, do sự thuận dòng, những vị tỳ kheo này cũng đều là những bậc có đại thần thông, có thần thông, những bậc thông hiểu ví dụ pháp, những vị đó là thích thú với làm hội chúng với Tôn giả Mokkalana. Và Đức Phật đã đi tuần tự gặp những nhóm tỳ kheo đi theo từng vị trưởng lão, từng vị trưởng lão, thì Ngài đã nấu lên cái sự thuận dòng đó, cho đến khi mà Đức Thế Tôn Ngài gặp một nhóm tỳ kheo sống lộn xộn, không có lễ nghi, không có thu thúc và sống chụp giật, thì Đức Phật đã bảo rằng: này Ananda, đây là những vị tỳ kheo có tham vọng xấu xa, những vị này vì thuận dòng cho nên những vị đó thích xu hướng theo Đề Bà Đạt Đa, thành hội chúng của Đề Bà Đạt Đa. Như vậy thì ở đời này có những trường hợp, thưa quý vị, là do nơi mỗi người họ có một cái khuynh hướng như thế nào thì họ sẽ thích kết hợp với những người có cái khuynh hướng như thế. Ở trường hợp thứ hai này, chúng ta gọi đó là cái sự thuận dục, do cái sở hành thuận dục. Còn trường hợp thứ ba đó, cái sự quyết định sai lầm là do nơi vì thiểu trí, không có suy nghĩ sâu sắc, thấy chỉ là thấy cái bóng rồi bắt hình dung thôi. Thì cũng như trường hợp cái câu chuyện của nàng thiếu nữ tiểu thơ con của ông trưởng phú này, khi mà nhìn thấy ở trong nhà con bò có cái bướu cổ và luôn luôn được mọi người ở trong gia đình có cái sự đảnh lễ tôn thờ, thì cô ta khi nhìn thấy một người gù lưng thì cô ta nghĩ rằng người này cũng có cái hình dáng tương tự như con bò bú lưng như vậy, chắc có lẽ là người này là chủ của thiên hạ, tức là vua của một nước, thành thử ra cô ta mới đi theo. Do cái sự nhận thức sai lầm đó nên cô ta mới hành động như thế. Cái sự nhận thức sai lầm này là chính, không có suy xét một cách chín chắn. Đó là ba trường hợp, ba cái nguyên nhân mà chúng sanh có cái sự quyết định sai lầm trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta hãy nói một cái vấn đề khác. Ở đây thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều trường hợp mà chúng ta nhận thức sai lầm, để rồi chúng ta phải chuốc lấy cái hậu quả bi đát. Nhưng có những trường hợp chuốc lấy cái hậu quả bi đát đó, chúng ta còn có thể sửa chữa được, chúng ta còn có thể làm lại cuộc đời. Nhưng chỉ có một điều khó cho chúng sanh quay trở lại đó là tà kiến. Người ta cứ nói như thế này, một ông thầy thuốc mà lầm thì chỉ làm hại một vài bệnh nhân, một nhà chính trị mà lầm thì chỉ làm hại một nước đó thôi, một nhà văn mà lầm thì chỉ làm hại văn hóa của một thế kỷ. Nhưng mà một người tu tập mà lầm rồi, hay là một nhà tôn giáo mà lầm rồi, thì làm hại cho mình và cho người khác vô lượng kiếp. Cho nên chi ở trong đời sống tu tập của chúng ta, khi mà chúng ta quyết định lựa chọn một cái giáo pháp, một cái hệ thống tín ngưỡng nào, thì chúng ta luôn luôn phải dùng trí tuệ để chúng ta suy xét. Ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kỳ Liên khi xưa là đệ tử của Đức Phật, những vị ấy là du sĩ, là những vị du sĩ theo cái trường phái của Sanjaya, và do nhờ có cái trí tuệ biết thẩm sát, cho nên hai vị du sĩ này có những chỗ không có hài lòng về cái giáo nghĩa của thầy mình là Sanjaya chủ trương. Nên khi hai vị du sĩ đó đã quyết định đi tìm con đường giải thoát, và rồi chia tay mỗi người một ngã để đi tìm chân lý, thì du sĩ Upatissá một hôm đã gặp được tôn giả A-xu-tí đang đi khất thực ở trong thành Ratchakaha. Với cái sự trang nghiêm đạo hạnh và toát ra một vẻ thoát tục chiêu thế từ nơi tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả A Xà Kiến, mà khiến cho du sĩ Upatissá chú ý và rất quan hỷ. Thế rồi du sĩ Upatissá đã đi theo chân của ngài A Xà Kiến, khi ra khỏi thành đến một gốc cây bên vỉa đường, ngài A Xà Kiến có ý định sẽ ngồi xuống gốc cây đó và thọ thực, thì du sĩ Upatissá đã đến trải cái chỗ ngồi và chân nước giải khát cũng như tâm sửa răng và hầu hạ cho tôn giả A Xà Kiến dùng bữa. Sau khi ngài A Xà Kiến thọ thực xong, tay rời khỏi bát, thì du sĩ Upatissá đã bạch hỏi tôn giả A Xà Kiến: ngài xuất gia với ai? Cái giáo pháp của ngài thọ trì đó dạy những gì? Thì ngài A Xà Kiến ngài nói rằng: Atama mới xuất gia không bao lâu, nên không có nắm hết toàn bộ giáo lý của bậc đạo sư. Như vậy Atama chỉ nói tóm tắt thôi. Rồi ngài đọc lên một bài kệ 4 câu, đại ý là dê hê tu pa pha hoa tê tăng hê tung đặt tha cà tô a hát tôi vân. Các pháp bậc đại sa môn đã dạy rằng các pháp sanh ra do có nguyên nhân, và ngài cũng chỉ dạy những cái nguyên nhân sanh ra pháp ấy, và chỉ dạy luôn cả cái sự đoạn diệt của các pháp ấy. Nghe xong bài kệ đó, ngài A Xà đã chứng quả tu đầu quần và bắt đầu từ giả thầy tiếp dẫn của mình. Du sĩ Upatissá đã đi đến gặp người bạn thân thiết là Kulita và đọc lên bài kệ đó, thì Kulita cũng chứng quả tu đầu quần. Rồi cả hai người bạn này đã rủ thêm 250 du sĩ khác của phái Tăng Chay Giá đi đến Đức Phật, và xuất gia chẳng bao lâu họ đều chứng quả La Hán vào ngày 29 ở ngày Upatissa tức là Sarvutta, và ngày Kulika tức là Mokkalana, là những bậc thượng thủ kinh văn của Đức Phật. Ở đây trong một trường hợp chúng ta phải biết rằng, khi mà chúng ta lựa chọn một cái giáo điều, một cái tôn giáo, không phải là chúng ta nhắm mắt tin càng được. Chúng ta cần phải phân biệt những gì đúng và những cái gì sai ở trong cái triết thuyết đó. Ngay cả như lời dạy của Đức Phật, mà Đức Phật này cũng dạy rằng, này các vị theo, khi mà bậc đạo sư dạy các ngươi những gì thì các ngươi cần phải suy tư thẩm sát cho kỹ về những lời dạy đó. Xem các bậc đạo sư đã dạy như vậy mà ngài thật sự đã chứng ngộ cái pháp chưa, ngài có làm như vậy chưa. Đức Phật này cho phép các vị tỳ kheo thẩm sát về lời dạy của ngài như thế. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta đi đến với Phật pháp thì bao giờ cũng vậy, chúng ta phải có một cái trí tuệ, chúng ta suy tư tại sao chúng ta phải quy y Phật, quy pháp, quy tăng, và giáo pháp này đã dạy cái gì, và cái điều đó có phải là thiện pháp không, điều đó có phải là con đường đưa đến sự an lạc hạnh phúc đời này đời sau và giải thoát không. Cái pháp đó nếu thực hành, bậc trí có tán thán hay là chỉ trích. Khi mà suy tư như vậy rồi, chúng ta mới tin theo và chúng ta mới thọ trì. Chứ còn khi mà chúng ta đến với giáo pháp mà chúng ta chỉ là rụt pháp ba ma năng, tức là chúng ta lượng xét về cái hình tướng, thì chúng ta cũng sai lầm lắm. Thấy một cái vị sư chưa biết gì cả, thấy một vị tu sĩ mà có vẻ như là đạo hạnh gầy ốm, nhơ bẩn, nhơ nhớt, dơ bẩn, y phục rách rưới, lang thang, rồi chưa chi cả mà mình vội cho rằng đó là một chân tu, thì cái điều này là một sai lầm, không phải nhận qua cái hình dung được, cái hình sắc được. Khô sắc ma cha, tức là có người thì họ vỡ tin khi mà họ nhận ra được cái ấp. Có những vị tu sĩ, những vị du sĩ, họ nói rất hay, cái giọng nói của họ trong ấm, rất lưu loát, và vì cái thế học họ có thể có, cho nên họ lập luận một cách trôi chảy, suôn sẻ, thì chưa chi cả mình đã tin rằng đây là chánh pháp, thì cái điều này cũng là sai lầm. Hoặc là lu cấp pa ma la pa ma ni cha, tức là nhận xét một cái giáo lý qua cái hình thức của các vị truyền đạo là những người bần khổ, thấy ốm yếu xanh xao, nghĩ rằng vị này là một chân tu, cái điều này sai lầm. Hoặc là thấy một cái vị mập mạp trắng trẻo, miệng cười như là cái hình Phật Di Lặc vậy đó, cho rằng vị đó là vị đã đắc đạo cho nên mới có tươi sáng như thế, thì đó cũng là một điều sai lầm. Chúng ta không thể nhận xét cái chỗ đó được, chúng ta chỉ nhận xét bằng pháp gọi là thâm mắt Pamarika, thì như vậy mới hay thôi. Tức là chúng ta phải dùng trí tuệ suy xét như Đức Phật đã dạy cho các dân chúng Sít Kamala, không nên vội tin những gì do truyền thống, do lời đồn đãi, do cái chuyện bố cáo, hay là không nên vội tin những gì mà thấy nó hợp với cái tư tưởng của mình, không nên vội tin những gì mà chỉ vì cái lời đó được lập luận khéo, hoặc là không nên vội tin những gì bởi vì cái người nói ra mà người đó là thầy của mình. Mà các ngươi cần phải khéo tác ý, suy tư, so sánh cái này có phải là thiện không, cái này có thể là pháp đưa đến sự thực hành, đưa đến hạnh phúc không, cái điều này bậc thiện trí thức tán thán hay là chia cắt. Sau khi chia cắt, nếu thấy là thiện, là pháp mà đưa đến hạnh phúc khi thực hành, bậc thiện trí thức 8 tháng thì mới nên thọ trì pháp pháp ấy. Đức Phật đã dạy chỉ như vậy. Cho nên ở đây trong cái vấn đề thứ nhất là chúng ta khi trước khi có cái sự quyết định về tín ngưỡng của một tôn giáo thì chúng ta cần phải dùng cái trí tuệ, chứ không thể nào chúng ta quyết định sai lầm do cái sự hiểu trí của chúng ta. Chúng ta nên lưu ý điều đó. Còn trong cuộc sống hiện tại thưa quý vị, về mặt đời sống xã hội, khi mà ở trong gia đình chúng ta lựa chọn một người để chúng ta kết bạn, hay là lựa chọn một người để mà chúng ta chung thân chung sống như là vợ chồng chẳng hạn, thì trong trường hợp đó cũng nên dùng cái trí tuệ để mà suy tư những cái ưu điểm thuộc về thiện pháp, hay là những cái pháp tốt đẹp, những cái đức tánh tốt đẹp có thể đưa đến hạnh phúc cho mình, thì trong trường hợp đó chúng ta mới không có ít có bị sai lầm. Chứ còn nếu như mà chỉ nhìn thấy ở bên ngoài một cái gì mà mình mới chỉ thích sơ qua thôi, thấy anh ta là một người sành sỏi trong cái việc mà đánh lộn, hay là sành sỏi trong cái việc mà chơi bời, hay là sành sỏi trong cái việc mà cô gái chẳng hạn, thì có những cô nàng rất thích cái sự sành sỏi đó, thì ngay trong cái sự quyết định ban đầu đã là sai lầm, thì suốt cuộc đời của cô ta sẽ ôm hận. Thì cũng là một vấn đề để chúng ta suy tư, mặc dù nó không có liên quan đến cái việc tu tập, nhưng mà nó, cái sự quyết định đó nó lại liên quan đến cả một đời hạnh phúc. Bởi vì chúng ta không khéo thì trong trường hợp này chúng ta sẽ phải bị đau khổ, giống như là nuốt con cá mà nuốt nhầm cái lưỡi câu vậy đó. Nhả ra thì không được, mà nuốt vào thì nó đau, đau nữa. Có những người phụ nữ họ đã sai lầm khi họ chọn một người về nhà, dầu cho anh ta rượu chè say sưa, anh ta đánh đập, anh ta chửi mắng, mà cô ta không nỡ bỏ đi, rồi cứ phải đau khổ như thế. Thì trong trường hợp này, nếu mà chúng ta đứng khách quan ở bên ngoài, chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ thấy rằng cô ta đã lựa chọn một cách sai lầm, một quyết định sai lầm, cho nên đem đến sự đau khổ như thế. Tất nhiên không có cái gì mà chúng ta có thể thập toàn được, là bởi vì kẻ phàm phu chúng ta chưa có đủ sức để mà chúng ta làm cái công việc đó, để mà chúng ta chọn lựa. Nhưng mà tương đối là chúng ta phải, một là chúng ta phải biết lắng nghe người khác, cái người có kinh nghiệm như là cha mẹ, ông bà, hoặc là những người bạn thân thiết mà có trí tuệ để họ góp ý với chúng ta. Thứ hai nữa, phải dùng cái trí tuệ của mình để mà chúng ta chọn bạn, thì như vậy chúng ta ít có cái việc sai lầm. Còn nếu mà trong cuộc sống của chúng ta về cái vấn đề mà chúng ta chọn lựa một cái nghề nghiệp hay là một cái cuộc sống, thì chúng ta cũng phải lựa chọn, ví dụ như làm sao mà nó trước nhất là nó phù hợp với cái khả năng của mình, cái sở trường của mình như thế nào, thì mình chọn lựa cái nghề nghiệp cũng theo cái sở trường đó, thì như vậy chúng ta mới hanh thông được, chúng ta mới có thể là chúng ta thăng hoa được. Còn nếu mà chúng ta quyết định một cách sai lầm bởi vì chúng ta chỉ muốn làm sao mà được tiền thôi, thì như vậy có đôi khi đó là cái sở đoản của mình, thì chúng ta không thể nào thu hoạch được tiền bạc, mà trái lại chúng ta còn phải bị khốn đốn do cái sự sai sót của chúng ta. Nói chung lại thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta thì nhiều khê lắm, nhưng mà nếu cái gì mà do cái nghiệp lực cái chi phối, thì cái trường hợp đó chúng ta cũng có thể là chúng ta bất lực, chúng ta không thể cưỡng lại được. Nhưng mà những trường hợp khác, ví dụ như do chúng ta có cái sở hành thuận dòng với cái sự việc đó, hay là do chúng ta hồ đồ, chúng ta hấp tấp vội vã quyết định cái sai lầm không chịu suy tư, thì chúng ta chúng ta mới gặp phải cái sự cố, thì trong trường hợp đó chúng ta có thể bình tĩnh lại để chúng ta dùng trí và suy tư. Người Phật tử chúng ta bao giờ như vậy? Làm việc gì? Từ cái việc cư xử cho đến cái việc mà chúng ta tu tập, chúng ta phải có ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta phải có cái lòng tự tin. Thứ hai là chúng ta phải có một cái sự năng nổ, năng động, chứ chúng ta không thể thụ động được. Chúng ta không thể thụ động nhắm mắt cái chuyện tới đâu hay tới đó. Chúng ta phải có sự năng động, chủ động trong cái vấn đề mà chúng ta lựa chọn, quyết định. Cái thứ ba là chúng ta phải có cái yếu tố trí tuệ, dùng cái trí tuệ mà chúng ta suy tư. Suy tư cặn kẽ thì chúng ta mới quyết định. Giống như trường hợp mà đạo sĩ Gotama, tức là Bồ Tát Đức Phật của chúng ta, đã khi Ngài chưa thành bậc chánh đẳng giác, Ngài đi vào rừng và thoạt đầu khi Ngài gặp được hai vị đạo sĩ khác là Ulara và Udaka. Hai vị đạo sĩ này đã hướng dẫn cho Ngài về cái cách thực hành thiền định và chứng vô tưởng tướng, phi tưởng, phi tưởng tướng. Lúc bây giờ Đức Bồ Tát Ngài đã suy tư cái này chưa phải là mục đích cứu cánh giải thoát, bởi vì nó còn có cái sự hạn chế ở trong cái dòng luân hồi. Ngài suy tư được, Ngài bỏ đi, Ngài không có nhận lời ở lại để cai quản hội chúng cùng với hai vị này. Và Ngài đã quyết định khổ hạnh thì phải xem như là cái sự quyết định đó có một cái sự sai lầm. Nhưng mà rồi cho đến khi Ngài chợt nhận ra rằng khổ hạnh và lợi dưỡng đều là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên hành theo, Ngài mới lựa chọn cái con đường trung đạo. Và cuối cùng thì Ngài đã thành công, thưa quý vị, thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác. Ở đây trong ý nghĩa của bài học hôm nay, chúng tôi chia sẻ với quý vị những khía cạnh mà dựa trên cái câu chuyện này chúng ta nói rộng ra một chút. Có lẽ là chúng ta dừng lại ở đây và mong rằng sẽ đem lại cho hội chúng một sự suy nghĩ, một bài học để chúng ta có thể quyết định một cách chính xác và sáng suốt trong đời sống của mình, để chúng ta giảm bớt đi cái sự đau khổ hay là cái sự âm hận. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tăng và chư phước đến tất cả quý đạo hữu Phật tử. Tiếp theo là chúng ta sẽ qua cái phần thảo luận, và xin kính thỉnh thượng tọa Nhật Đẳng chủ trì điều họp cho buổi thảo luận hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sao thú, kính xin sư tổ tiểu sư. Ngày thứ hai về đầu tuần mà chúng con gặp được sư trưởng, chúng con xin được đánh lấy sư trưởng và buổi sư tổ tiểu sư hôm nay thì quả thực là một ngày rất là vui và khởi đầu tuần lễ rất là các trường rất là an lạc. Hôm nay thấy sư trưởng vào trong rung, nhưng mà chúng con không biết là sức khỏe của sư trưởng có tốt không. Nếu sức khỏe của sư trưởng tốt rồi, và sư trưởng có thể cho chúng con vài lời rồi, thì chúng con xin được mở đầu với câu thảo luận đầu tiên. Xin được thỉnh sư trưởng là chúng ta có chúng ta sẽ nói có chánh tính và tà tính, tức là niềm tin chân chánh và niềm tin sai lạc. Nhưng mà sư trưởng, tại sao ở trong cái diệu pháp mà khi mà chúng ta nói đến những cái tâm sở, hay là chúng ta nói đến những cái thuộc tánh của tâm rồi, thì chúng ta chỉ tìm thấy cái thuộc tánh của tính nằm ở trong tâm sở chân hảo, mà ở trong 14 tâm sở bất thiện thì không thấy có thấy tính. Như vậy tà tính thuộc về tâm sở nào? Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Thank you.
kinh bạch thông nghe nổ kìa. Ôi sao kì à, máy sao nghe kì không à, quý vị có nghe được không ạ? À, có bây giờ có nghe được chưa? À, cái máy sao nó chứng không phải rồi, nó ồ cũng không biết sao, chích ra ngoài chút vậy này. À, bây giờ nghe rõ rồi hả? Nó cũng còn gì đây, mưa gió gì đây nó bình thường tâm. Dạ, chuyện này thì khó nói quá. Bây giờ quý vị có nghe được chưa? Có ai nghe được chưa? Có nghe được chưa? Nghe rõ rồi hả? À, nghe tốt. À, khởi đầu là cái câu thảo luận Thượng Tọa Giác Sẵn vừa đưa lên. À, là tại sao cái đức tin có cả tà tính và chánh tính. Nhưng mà trong vị tâm thì cái tính, kể trong cái tâm là sở tình hảo biến hành, luôn luôn là có mặt trong những cái tâm thiện. Như vậy thì tà tính ở chỗ nào mà không thấy, hay là đó là một sự thiếu sót của môn vị tâm? À, câu này nói về cái tính này cũng giống như là cái trường hợp là cái trí tuệ mà gọi là cái ác tệ đó, hay là cái chánh niệm đó, kêu là tà niệm đó. À, nhưng cũng giống như vậy đó, như là không có chánh niệm thì là tà niệm, kêu là thất niệm đó. Còn cái trí tuệ cũng vậy, cũng như đức tin cũng vậy, vốn nó là thiện, nhưng mà cái niềm mà tin trong sạch đối với Đức Phật, hay là cái niềm tin đối với Thượng Đế, hay là niềm tin đối với Phạm Thiên, hoặc là cái niềm tin đối với Thánh Allah, khi mà họ hướng về cái đức tin đó, thì cái đó là vẫn là tâm thiện, là tốt đẹp. Nhưng mà kể đó là cái tà kiến, cái sai lầm, thì nó lại là một cái lộ trình tâm khác nhau. Cũng giống như cái trí tuệ, khi người ăn trộm mà họ đi đào hầm, mà họ moi phép dách, mà lúc gặp cái gì trở ngại, họ lé lên cái trí, họ biết cái điều đó là sử dụng đúng lúc. Đôi lúc chúng ta thấy những người đại gian hùng, những người ác mà họ rất khôn ngoan, mà nói theo ở phía thâm thì cái trong khi một khẩy bông tay tâm sinh trên hàng là tỷ sắc na, thành cái tâm nào làm việc về cái đức tin là một việc khác, rồi tâm nào làm việc bằng trí tuệ thì cũng là một việc khác. Mà sao cái trí tuệ cũng như là cái đức tin cho trong là cái niềm tin trong sạch thì nó lại qua đi, thì kể đó cái tà kiến hay là cái sự chấp sai, hay là là sử dụng vào việc bất thiện hay việc ác đó, thì nó lại là một lộ trình tâm khác, và nó có sự hỗ trợ với nhau. Kể cả cũng như chúng ta thấy cái tâm tham nó vốn là cái nguồn gốc sinh tử luân hồi, nhưng mà tâm tham, cái ta sở hữu tham, nó chỉ có mặt ở trong tâm tham mà thôi, nó không có mặt ở trong những cái tâm thiện hay gì, hay tâm quả, tâm di trả, hay tâm dục giới hay vân vân, nhưng mà vẫn gọi là có nó kêu là dục ái hữu ái. Dục ai sắc ai buồn sắc ai bởi vì trong tâm thiền thì không có tham,
trong tâm là thiền sắc giới hay vô sắc giới không có sao, nhưng mà sau đó nó lại khởi lên. À, thì đây là một cái lối giải thích qua vi thâm, đặc biệt ở chỗ là để cho thấy cái tâm nó sinh diệt rất nhanh, và mỗi một cái thế thì nó là một phần việc khác nhau, mà cái này nó cũng có giúp cái kia. Vì vậy nên cũng có thể mới có thể nói là như là bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, hay là pháp thiện trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Sau khi đó nhớ lại đó, nó khởi lên là tà kiến, vân vân. Trong bộ Bát Thánh Á cũng có giải thích, đừng mà nói chi tất nhiên điều gì, thì như là kể cả người gọi là Phật tử thiền tính nữa, mà sau khi họ bố thí thì là giới rồi, họ nhớ lại có khởi lên sự tham ái, có thể họ nhớ lại sự bố thí thì giới họ đã làm, thì họ có thể khởi lên cái tà kiến, vân vân. Thì đó là cái theo bên Bát Hồ Bát Tha Na dự biến giải thích là có những trường hợp như là pháp vô ký trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, pháp thiện trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh duyên, còn nói gì bất thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên thì rất rõ ràng. Thí dụ như họ có là có sự làm những chuyện sai quấy nhiêu đi giết người, đặt bom hay là gì đó nhà để hại người, nhưng mà sao nhớ lại cái họ khởi lên sự ưa thích bằng cái tâm tham cũng có. Còn cái khi mà họ hướng về cái đức tin là một việc khác, mà khi họ nghĩ đến cái sự sai lầm là một việc khác nữa. Nếu mà phân tích di ly thì chúng ta sẽ thấy có nhiều cái rất là vi tế. Vì vậy Đức Phật Ngài mới nói là có những điều tà kiến sai lầm rất là vi tế. Trừ Đức Phật ra thì không ai có thể là phân tích kỹ lưỡng được những điều này, nó ẩn tàng tiềm tàng rất là tinh vi. Vì vậy nên cái trường hợp mà nói đức tin sắc tha là đức tin chỉ có trong tâm sẽ là thuộc về thành phần tâm sở tình hảo biến hành, nghĩa là trong tất cả lúc nào mà có tâm thiện tâm tình hảo thì đều có đức tin, mà đức tin là đức tin trong sạch. Đối với Phật giáo thì mình đặt cái trường hợp là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin vào nghiệp, nhà quả của nghiệp, đó là cái như bốn đối tượng này và chánh là tính. Nhưng mà dù cho cái người mà họ không có phải là tin bốn đối tượng căn bản đi nữa, thì họ nghĩ vấn đề họ tin tưởng vào một việc gì đó thì lúc đó kể như là cũng một cái tâm thiện, mặc dù đó là cái tâm thiện ly trí chẳng hạn. Còn cái việc mà chấp sai lầm lại là một việc khác nữa, nó có cái nhiều vậy chi tiết, nên là khi giải thích về chánh niệm hay là trí tuệ mà gọi là ác tuệ văn hóa anh, hay là cái vấn đề chánh tính cái cách tà tính, thường thường mà sẽ phải thí dụ giống như vàng hay bạc hay đồng tiền đó, vốn nó không phải là ác, nhưng mà người sử dụng được sai lầm thì nó trở thành ác. Thì cũng vậy, đối với cái pháp là thiện pháp nói chung, kể cả việc bố trí trì giới là cái việc thiện, rồi làm tâm là thiện như là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới vẫn là tâm thiện. Nhưng mà sau đó liền thì nó khởi lên tà kiến, hay là nó chấp vào những việc khác, thì đó là một việc hay làm khác. Mà chính vì cái đức tin vào đó mà để tôn giáo cái tông chỉ đó sai lầm, nhưng mà cái người tin vào đó, tin vào cái điểm từ đó rồi làm chuyện sai lầm theo cái điều đó thì nó là một việc khác nữa. Nên nó có trợ dẫn, có sự hoàn quyện với nhau, nhưng mà bản chất thật sự của trí tuệ, bản chất thật sự của niệm, bản chất thật sự của đức tin thì nó vốn là trong sạch hay là thanh tịnh hay là thịnh hảo. Nhưng mà nó bị có thể những tham tài kiến, ngã mạn hay những ác pháp bất thiện pháp khác, là giống như mình gọi là lợi dụng, nương vào nó mà có thể sinh khởi lại là một việc khác. Đó là theo căn cứ gia sư sẽ giải thích theo cái trường phái của Abhidhamma, họ tôi được hiểu là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Chúng con xin nghe thiền sư trưởng.
Vâng, câu thông điệp tiếp theo thì xin được chuyển đến Đức Pháp Đăng. Xin hỏi Đức Pháp Đăng có mặt nữa không? Nếu được thì được tâm hỏi cho một tín hiệu. Thì vâng, cảm ơn Đức Pháp Đăng. Đức Pháp Đăng trong khi để quý vị có thể cho sự tự hỏi chứ. Mà trong câu chuyện ngày hôm nay đó, chúng ta thường nghe nói về một điều là người làm việc có suy nghĩ và không có suy nghĩ. Nhưng mà thường có những người họ cũng suy nghĩ, nhưng mà họ suy nghĩ một cách bằng niềm tin. Cái gì họ suy nghĩ bằng niềm tin hết. Chúng ta có ở gần với một số Phật tử đi chùa, luôn luôn họ tìm cách thì họ đặt để cái lòng tin của họ thôi. Rồi có những người họ cũng suy tư, mà họ suy tư bằng trí tuệ. Lấy ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta có một cái phong trào mà đang rộ lên ở nước ngoài, đó là phong trào cung nghinh từ Phật Ngọc. Từ Phật Ngọc được một người Úc bỏ tiền ra để tạc kho tượng và đưa khắp nơi trên thế giới. Và đặc biệt rất là có một cái sự, có một cái áp lực lớn đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng những người trong ban tổ chức thì hay là những người Phật tử đến tham dự đi, thì mỗi người đều có một cái nhìn, có cái niềm tin riêng của mình. Nhưng mà cũng thời suy tư và cũng thời một sự kiện. Nhưng mà để Đức Phật Đăng có thể kêu quan hệ cho biết là làm sao để mà chúng ta lường định rằng cái sự suy tư đó nó nghiêng về niềm tin, hay là cái sự suy tư đó nó nghiêng về trí tuệ. Xin trình bày Đức Phật Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính ảnh lễ Đức Tam Bảo. Con kính ảnh lễ Sư Trưởng cùng Đoàn Thể Siêu Nhật Đẳng. Hãy thúc mình hành Đức Pháp Tính cùng Thế Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bà cô thủ nữ, xin chào Phật tử. Nếu một người mà họ có một cái lòng tin mà bằng trí tuệ, là một cái người mà có một cái lòng tin bằng sự suy tư thôi, cũng giống như bây giờ nhiều lúc mà gặp những người mà họ nói như Đức Mẹ Maria khóc như thế nọ, thì họ đi rất là đông. Nhưng mà con chỉ nói một vài cái câu vô là dù bữa nay thì Đức Mẹ Mai A có khóc đi thì quý vị đi nhà thờ cũng phải tốn tiền, hoặc là bữa nay vẫn đói, vẫn già, vẫn bệnh, vẫn phải khổ sở, chứ không phải có nghĩa là có người đó ra rồi bữa nay mình không bị đói, không bị đi xe không tốn tiền, hoặc ăn cơm thì không trả tiền, không phải vậy mà cũng phải trả tiền thôi. Thì nếu mình nói một người mà có lòng tin đó, thì thường thường họ tin tưởng một cái tôn giáo giống như vậy. Nhưng mà ngược lại, nếu một người có cái lòng tin bằng trí tuệ đó, thì họ thấy rằng một cái pháp mà Đức Phật Ngài đã chứng ngộ và đã dạy cho mình, thì mình thực hành cái pháp đó mình đoạn khổ. Chứ còn nếu mà mình chỉ tin tưởng ở một cái tôn tượng nào đó, nghĩ rằng cái tôn tượng nó sẽ làm cho mình thoát khổ, thì điều này nó không có thể có được. Chỉ khi nào mình tin tưởng cái lời dạy thiết thực hiện tại đó thì nó mới là một cái sự giúp khổ được. Nếu một người nỗ lực mà tu tập mà với lời dạy của Phật để giúp khổ đó, thì phải nỗ lực tu tập chứ không phải do tin Phật. Tin Phật mà có nghĩa là mình chỉ tin theo cái mình chiêm ngưỡng, mình ngó nhìn Ngài cũng như Ngài nhưng là một vị tỳ khưu mà cứ tối ngày đi theo nhìn Đức Phật hoài, thì cũng không thể nào mà do nhìn Đức Phật mà tiến ngộ được đạo quả thành Phật. Chỉ khi nào mình thực hành cái pháp đó thì mới thành Phật được. Nên những người mà họ sống vì niềm tin đó. Có nhiều khi họ tin những ngày nay tốt, họ làm điều lành, còn tin những ngày nay xấu, họ không làm điều lành. Nhưng mà thực sự những người mà họ hiểu nhân quả qua chuyên với trí tuệ thì họ thấy cái nhân đó nó có tích tụ cái quả đó. Điều đó nó là một cái điều mà thực hành các cái bậc trí tán tháng hoặc là tự mình làm để mình tiến ngộ. Còn những người mà họ chỉ tin tưởng thôi á, thì họ có thể bị sao động. Cũng như câu chuyện mà Đức Bồ Tát này kể là có một kiếp đó, ngài là một cái người thiện nam cầm vật thực ra để bát cho Đức Phật độc giác, mà ma vương mới làm thành cái hầm lửa, mới nói với cái chàng thanh niên nếu mà bước nữa thì sẽ rớt xuống cái hầm lửa. Nhưng mà vị này không bao giờ tin, có nghĩa là một người bố thí với cái nhân cái quả rồi đưa đến cái kết quả thì không có thể nào mà do cái điều mà bố thí mà lại rớt vào trong địa ngục được, chuyện đó rớt vào hầm lửa được, không bao giờ có vấn đề đó hết. Nên Đức Bồ Tát này đã là chàng thanh niên nó dũng mãnh bước đến thì nó sẽ biến mất. Thường thường những người mà họ làm phước với niềm tin đó, thì có lúc mà họ gặp một vài cái trục trặc thì họ có thể dừng lại. Nhưng mà nếu một người tu tập có trí tuệ thì họ không có như vậy. Dù là họ gặp cái trở ngại gì thì cái trở ngại đó cũng không làm cho họ chùng bước. Bởi vì cái người mà hiểu được cái kết quả là như vậy thì nỗ lực để mà làm. Còn những người mà họ tu tập với cái niềm tin đó, thì có nhiều khi đó, thuận duyên họ làm, nhưng mà nghịch duyên thì họ không làm. Hoặc là họ tin tưởng những cái ngày giờ tốt, hoặc là cái vận mạng tốt, hoặc là cái tướng trạng tốt. Nhưng mà những người tu tập với trí tuệ thì họ biết điều đó có kết quả, cái điều đó có kết quả như vậy. Khi mà thực hành cái pháp này nó đưa đến sự kết quả như vậy. Thì theo con nghĩ rằng một cái người mà họ mà suy nghĩ rất là giải Đức Phật rất nhiều khi á, có nhiều người đó thì họ đi tới ông Phật cô đơn, họ lặn lội, họ đi cực khổ như vậy, họ tới cái chỗ tượng Phật cô đơn, họ cầu khẩn, họ lại lục, họ này cái nọ đủ thứ hết. Nhưng mà thực sự nếu họ hiểu rằng á, cái ngày hôm nay á, cái lời dạy của Đức Phật đã ban hành hay là để giảng dạy rồi, mình thực hành để thoát khổ, chứ không phải là bữa hôm nay mình đến chỗ Phật cô đơn nếu mình cầu nguyện thì mình sẽ được ban ân bố đức, hoặc là mình sẽ tránh khỏi nạn nạn tai. Mà thậm chí có nhiều khi mình đi qua những cái chỗ như vậy đó, mình bị móc túi rồi bị chuyện này chuyện kia, rất là nhiều chuyện. Nhưng mà nếu như họ hiểu đó thì ở chỗ nào đông người nó có nhiều chuyện thị phi xảy ra. Nên thường thường có nhiều người họ đi dinh cô mà họ đi quá nhiều người thì họ cuối cùng họ bị lật chìm thuyền, họ chết ấy. Con cũng chứng kiến một vài lần nghe người ta nói lại là cái nhóm người đó đi dinh cô mà do sóng to gió lớn, rồi cái thuyền của họ thuyền nhỏ mà chở nhiều người nên họ bị chết. Bởi vì cái những người họ mà họ đi làm với cái niềm tin thì họ thường thường họ gặp một vài cái trở ngại như vậy. Nhưng mà những người mà họ hiểu rằng cái khổ từ đâu mà có, cái lạc từ đâu mà có, cái khổ từ cái nguyên tắc ngũ uẩn này, đoạn từ cái khổ này là kiết bàn là đối tượng, thì họ phải tu tập cái đoạn từ cái tham này mới đúng cái nghĩa. Còn nếu một người họ đi cầu sinh mà để họ bớt tham hay là cái nội, cái điều nó không phù hợp. Thì điều phù hợp nhất là mình phải thấy tham từ trung tâm của mình, thấy cái bất thiện từ trung tâm của mình, chứ không phải mình đi cầu sinh mà mình có trí tuệ hiểu rằng mình làm mà có kết quả, chứ không phải mình do mình lại lục cầu sinh mà có kết quả. Thì đây là một vài cái điểm con xin chia sẻ trong cái câu thảo luận mà Thượng Tọa nói làm sao để phân biệt bằng cái niềm tin và bằng cái sự sư tư bằng trí tuệ. Thì con xin phân biệt vài cái mẫu chuyện mà nói qua một vài ý nghĩa như vậy. Bây giờ thì con xin Thượng Tọa trở lại.
Sau thú kiếp trình về Đức Pháp và Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta tiếp tục phần thảo luận với Đại Đức Pháp Tính. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta biết rằng tôn giáo giúp ích cho con người rất nhiều. Ở trên phương diện là hướng thượng và hướng thiện. Nhưng mà người ta cũng nói rằng tôn giáo thì có nhiều khi khuyến khích con người sống với niềm tin, và nhất là niềm tin rộng khuôn, tức là người ta tin rồi mình cũng tin theo. Hãy tin một chuyện thì 10 chuyện cũng tin. Thì để đứa trẻ đứa pháp tính có nghĩ rằng
chúng ta là người sống ở trong đạo, sống ở trong đạo giáo, sống trong tôn giáo, chúng ta nên làm thế nào để không nên sống hẳn với niềm tin mà chúng ta còn đem cái lý tính vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Xin xin Đức Phật thích.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng sư phụ Tề Siêu thượng tọa Nhất Đẳng, đệ đức Phật Đăng, đệ đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý phụ nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự thì có một số người người ta có nói rằng là tôn giáo mình, nhất là tôn giáo, hình như là có một cái khuôn mẫu, một cái thước đo sẵn. Nhưng mà điều này thì thật sự ra nó thì không phải là như vậy, không phải là như vậy. Vì những cái lời của Đức Phật dạy là do với cái trí tuệ của ngài, ngài thấy rõ những cái điều đó, ngài thấy rõ những cái chúng sanh đó do sống có những cái ác tà kiến. Hoặc là hủy bán những cái người mà theo chánh pháp, hoặc là đang thực hành chánh pháp, do những cái nguyên nhân như vậy nên kết quả vì sao rơi vào khổ cảnh, đúng không? Thì những cái điều này người ta tưởng rằng đây là một cái khuôn, nhưng mà thật sự ra không phải là cái khuôn, mà cái điều này do Đức Phật ngài thấy với cái trí tuệ của ngài. Hoặc là đối với những cái thiện pháp cũng vậy, nếu do mình hành động thiện, mình có những cái nghiệp làm chánh thiện, đi theo chánh pháp, làm cái con đường chánh đạo, thì sau khi mà mình làm cái hành động đó rồi, mình được cái kết quả an vui, thì người ta cũng tưởng là một cái khuôn, nhưng mà thật sự ra không phải là một cái khuôn. Mà đó là một cái điều mà Đức Phật đã thấy rõ như vậy. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái đứa trẻ, một cái người nào đó, người ta luôn luôn có cái sự kính trọng những vị ở trong xóm làng lớn tuổi hơn mình, thì thực sự ra do cái sự cung kính đó nên người đó sẽ được mọi người người ta thương mến. Thì cái điều đó là cái kết quả của cái hành động thiện, mình được cái sự an vui, an vui ở đây với cái ý nghĩa là được mọi người người ta thương mến mình, chứ không phải là một cái khuôn. Nhưng mà có nhiều người người ta lại nghĩ nghĩ sai, hoặc là có nhiều khi do những cái vị mà trong cái tôn giáo đó, có nghĩa là không có trình bày, không có giải thích, hoặc là không có giảng dạy cho người ta nghe, mà gặp theo một cái khuôn. Thí dụ như trước đây chúng tôi thấy thí dụ như là có những người người ta bị phiền não, bị buồn phiền gì đó, rồi tự nhiên bắt người ta đi vào chùa, mặc lên những cái chiếc áo, gọi là những chiếc áo để mà thể hiện mình như là người con Phật, rồi bắt người ta có những cái khuôn mẫu gì đó, không không, thì cái điều đó đó làm cho người ta lâu ngày rồi người ta chán, rồi cứ người nào thì cũng đem vô như vậy, người nào thì cũng bắt làm một cái khuôn như vậy, rồi có nhiều khi dần dần như vậy thì có nhiều người người ta nghĩ rằng đây là một cái hình thức, hoặc là đây là một cái khuôn rập, không không. Nhưng mà đó là do cái lỗi của cái người mà hướng dẫn. Nhưng mà đối với ở trong Phật giáo của chúng ta đó, thì tùy theo, tùy theo ở đây có nghĩa là tùy theo cái chúng sanh đó bị cái bệnh gì, phiền não thì nó có rất là nhiều cái phiền não. Tham cũng là phiền não, sân cũng là phiền não, si mê cũng là phiền não, tà kiến cũng là phiền não. Thì mình phải biết rằng cái chúng sanh đó bị cái phiền não gì. Thí dụ như ở trong cái trường hợp này, ở trong cái trường hợp này thì nghĩ rằng là tôn giáo là một cái một cái một cái một cái gạch khuôn. thì trong cái phiền não này có thể là cái người đó là người ta bị cái hoài nghi. Thì cái hoài nghi này thì mình phải tìm cách nào đó mình làm cho người ta không có hoài nghi bằng những cái bằng những cái phương pháp mà có thể cái người đó hiểu được. Thí dụ như bây giờ người ta nghĩ rằng một cái người mà một cái người mà theo tôn giáo là một cái nhập khu, thì mình phải dùng những cái cách nào đó mình xóa bỏ những cái tư tưởng của cái người đó đang có bằng cái cách là thí dụ như là chúng ta thấy rằng đối với cái người mà cái quy luật cái người mà làm thiện thì sẽ được cái kết quả an vui. Hoặc là có nhiều khi trước người ta làm những cái hành động bất thiện nhưng mà sau này người ta có cái sự ăn năn, người ta sám hối vân vân, thì lúc bấy giờ người ta lại làm những cái chuyện thiện hoặc là những cái công đức lành, thì nhờ như vậy thì trong cái lúc đó người ta được an vui. Thì đây là một cái quy luật tự nhiên nói như vậy, chứ không phải là đặt ra một cái thước đo hoặc là một cái công trình nào. Nhưng mà ở trong cái điều này là phải nên nhớ rằng đối với những cái gặp khuôn mà ở trong Phật giáo dù có đi nữa không phải rằng là do tự nhiên mà có, phải nói rằng là do cái trí của Đức Phật ngày thấy ngày thấu rõ được những cái điều này nên ngày đã chế định ra. Hoặc là có những cái trường hợp do những cái người đó những cái chúng sanh nào đó mắc phải cái điều đó. Thí dụ như mình nói về giới luật đi, thì trong những năm đầu tiên thì Đức Phật không có quy định ra những cái điều học rõ ràng. Vì sao vậy? Vì cái lúc đó cái chúng sanh những cái vị tu sĩ ở trong thời ấy chưa có phạm tội. Vì vậy Đức Thế Tôn chưa chế định điều học. Thì cái điều này cũng được các vị giáo thọ sư hoặc các vị giảng sư có cái thí dụ như là một người mà khi mà chưa có bệnh thì không ai chế ra cái loại thuốc đó để bắt cái người đó uống. Thì chính như chúng ta thấy rằng cái điều này thì đâu phải là có cái khuôn thước đo sẵn, nhưng mà do lúc bấy giờ có những cái người đó người ta như vậy, người ta bị phạm vào những cái điều đó nên mới có những cái học giới đó. Hoặc là đối với những cái ví dụ như đối với những cái người mà ví dụ như người ta quy y đi, vì sao mà người ta quy y? Tại vì người ta không tìm được cái chỗ nương tựa, người ta không tìm được cái chỗ nương tựa ở thế gian này, không có cái chỗ nương tựa vững chắc. Nhưng mà đối với Tam Bảo, Đức Phật, lời dạy và chư tăng, thì cái chỗ này nương tựa tinh thần được vững chắc, thì tự động người ta đến, người ta phát nguyện hoặc là người ta tìm đến để người ta nương tựa. Thì chính cái chỗ này mình thấy rằng là không có sẵn, không có sẵn, không có trước. Nhưng mà tại vì lúc bấy giờ cái người ta tinh thần người ta bị hụt hẳn, không nơi nương tựa, thì người ta sẽ tìm đến nương tựa. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng là không bao giờ mà có cái sự gặp khuôn. Còn có nhiều người, người ta cũng không có đến nương tựa Tam Bảo, nhưng mà người ta có những cái điều hoài nghi, người ta có những cái điều thắc mắc, thì người ta đi đến mình giải thích hoặc là mình trình bày cho người ta hiểu và xóa bỏ được những cái gì mà người ta đang thắc mắc. Thì cái điều này mình thấy rằng ở trong Phật giáo như là cái giáo pháp của Đức Phật như là những cái phương thuốc để chữa bệnh những cái phiền não cho chúng sanh. Hãy cái người đó bị tham phiền não nó chi phối thì phải lấy đúng cái phương thuốc đó. Hoặc là những cái người mà đang bị hoài nghi phiền não nó chi phối thì lúc bấy giờ thì có những cái lời dạy nó thích hợp, như là những cái phương thuốc nó thích hợp để cho người đó từ bỏ cái hoài nghi. Thì chính những cái điều này thì chúng ta thấy rằng đối với tôn giáo, nhất là tôn giáo Phật, không có những cái điều mà theo gặp khuôn, vì rằng chúng sanh có nhu cầu như vậy nên được nhận lấy hoặc là nhận lãnh những gì mà mình đang thắc mắc. Thì kính bạch thượng tọa, qua cái câu hỏi này thì con xin có những ý đó, con xin được trình bày đến câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu ra. Nếu còn thiếu sót một cái điều gì nữa thì con thỉnh thượng tọa bổ túc dùm cho đại chúng thêm được cái phần quan hỷ nhiều hơn. Bây giờ con xin gửi mic lại cho thượng tọa. Nam mô Bụt Thà Giáo.
Xin được cảm ơn thần tiên đại đức Pháp Tính rất nhiều. Và bạch sư Tôn Đức và sư quý Phật tử, bây giờ rất là mong là sư Tôn Thầy Siêu có mặt ở đó để xin sư Tôn Thầy Siêu hoan hỷ cho một câu trả lời trong cuộc thảo luận. Không biết là sư Tôn Thầy Siêu có mặt không? Nếu có thì tôi hoan hỷ cho biết. Dạ, sao thú. Bạch sư Tôn Thầy Siêu, chúng ta thường dùng cái chữ u mê hay là mê mờ lầm lạc, và đôi khi chúng ta cũng kéo vào cái chữ vô minh vào trong đó. Nhưng mà cái chữ vô minh mà chúng ta thường nói trong đạo Phật đó, ở trong trường hợp nào mà chúng ta có thể nhìn thấy cái mặt mũi của vô minh trong đời sống hàng ngày, và có trường hợp nào mà bạch sư Tôn Thầy Siêu chúng ta không thể nói rằng cái đó đúng nghĩa là chữ vô minh được, tại vì chữ vô minh nó phải hiểu rộng hơn. Thì bạch sư Tôn Thầy Siêu, cái sự u mê, ví dụ như trong trường hợp cô gái thấy là con bò ở trong nhà được thờ phượng là bởi vì nó có cái xương u, nó có cục u ở trên lưng, thì cô gái nghĩ rằng cái ông lưng gù cũng phải là một người cao trọng, chắc hẳn là một vị sẽ đứng đầu là người. Thì cái sự u mê đó, cái sự dạy, cái sự lầm lạc đó, nó có gọi là vô minh hay không? Đúng thì cái nghĩa chữ vô minh trong Phật pháp chính cung trình thì tôi thực sự.
Nam mô Bụt Thà Gia. Kính bạch thầy sư trưởng, kính bạch chư tăng sư huynh chị. Ở trong chi pháp thì vô minh chính là sở hữu si, và sở hữu si thì có mặt ở trong tất cả tâm bất thiện, tham hoặc sân, tâm tham, tâm sân, tâm si đều có thuộc tính si tâm sở. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng thi là vô minh phải chăng? Ở trong vấn đề này thưa quý vị, nó cũng còn có một vài cái khía cạnh khác. Bởi vì khi mà chúng ta nói đến vô minh thì đó là cái phần rất là quan trọng, chứ không phải là si thông thường. Tất nhiên khi mà chúng ta luận theo chi pháp á, thì si có mặt xuất hiện ở đâu thì ở đó là vô minh. Nhưng mà chúng ta nói cái kỹ hơn thì ở đây cái ý nghĩa của sự vô minh đó có 8 điều. Tức là không hiểu biết những cái vô minh, tức là cái sự không hiểu biết những cái đáng hiểu biết. Những cái đáng hiểu biết như là bốn đế, hay là về nhân quả quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc là cái định lý duyên sinh, thì đó là những cái điều đáng hiểu biết, bởi vì cái sự hiểu biết đó là cái sự giác ngộ, là minh. Thành thử ra trái ngược cái vấn đề này, bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ việc, bất kỳ đạo, bất kỳ quá khứ, bất kỳ hiện tại, bất kỳ vị lai, bất kỳ y chân sinh, thì cái điều bất kỳ đó mới gọi là vô minh. Đó là chúng ta nói theo theo cái định nghĩa ở trong chú giải là như thế. Thì rõ ràng trong trường hợp này có những trường hợp chúng sinh có cái sự u mê, nhưng mà trường hợp đó nó cũng chưa trầm trọng đến mức độ là vô minh, bởi vì nó nằm ngoài tám cái pháp bất tri này. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta đặt đến vấn đề giác ngộ, chân lý hay chứng đạt niết bàn, và chúng sanh không thể giác ngộ được chân lý, không có thể chứng đạt niết bàn, thì cái đó là do vô minh nó chi phối, hay là chúng sanh trong cái sự hành động thiện hay bất thiện mà hướng đến quả tái sanh, quả dị thù tiếp nối ở đời sau, thì cái trường hợp này là trường hợp do vô minh chi phối, vô minh duyên hành, hành với duyên thức, thức duyên duyên sắc, v.v. Còn những trường hợp trong đời sống bình thường, có đôi lúc khởi lên tâm tham hay tâm sân, hay là cái tâm phóng dật, tâm hoài nghi vân vân, thì cái trường hợp này nó chỉ mới là si mê thông thường. Chúng ta có một cái thí dụ, ở trong thức ăn của chúng ta nó vẫn có những độc tố, chẳng hạn như khi mà chúng ta ăn những cái thực phẩm mà người ta để lên men, như là tương hột hoặc là chao vân vân, thì nó vẫn có những độc tố gây ra cái mầm bệnh, nhưng mà không vì cái chỗ nó có cái độc tính đó chút ít đó mà chúng ta cho rằng những cái thức ăn đó là thuốc độc. Cái gọi là thuốc độc thì cái độc tính nó cao hơn thưa quý vị, và nó hoàn toàn không có một cái tác dụng lợi ích gì hết, nó chỉ là đưa đến cái sự đau khổ, làm chết người hoặc là gần như chết. Cái loại độc dược mà người ta bào chế để giết hại côn trùng hoặc là để giết hại con người, thì cái đó mới là chất độc. Còn những cái thứ vật thực mà trong đó nó có độc tính, thì trường hợp này không thể gọi là chất độc được, không thể gọi là thuốc độc được. Cũng như thế, trong đời sống hàng ngày có những trường hợp gọi là u mê, nhưng mà cái u mê đó nếu mà xét về một cái khía cạnh thì nó cũng chưa có gọi là vô minh được. Bởi vì hễ mà tâm bất thiện sanh khởi thì nó có cái độc tính thuộc về si, chia cái xá vậy thôi. Rồi thỉnh thoảng tâm thiện sanh khởi thì lúc bây giờ tâm bất thiện mất, tâm thân bất thiện nó không sanh. Thì ở trong trường hợp đó thì chúng ta phải biết rằng cái tâm thiện nó có thể chế ngự được cái tâm bất thiện, tâm thiện chế ngự tâm bất thiện được. Thì ở trong trường hợp này, như chúng ta thấy nè, một kẻ phàm phu của Thích Chánh Ác, khi mà họ đang khởi lên tâm thiện để làm việc bố thí trì giới hay là tu thiền, hoặc là lúc mà một vị phàm tâm nhân, một vị phàm phu tâm nhân họ đang nhập thiền thì thế, thì ngay trong lúc đó hoàn toàn là những cái tâm thiện dục giới hay là những tâm thiện đó đại sinh khởi, không có suy phối hợp. Thế nhưng hãy gọi là phàm phu thì gọi là vẫn còn cái sự vô minh, vẫn còn sự vô minh. Như vậy cho thấy rằng cái pháp vô minh đó, chi pháp của nó là si, nhưng mà cái ý nghĩa và cái tác động của nó rộng lớn vô cùng. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ điều đó đó, thì chúng ta sẽ thấy cái sự u mê của một người trong cuộc sống hàng ngày, mặc dù cũng là si, nhưng mà cái trường hợp đó nó không đến nỗi gọi là vô minh. Một em bé mà nó thích thú một cái viên kẹo, nó tham ăn với bạn của nó vì một cái bánh, thì trong cái tham, trong cái si, trong cái tham đó có si, hay là nó giận dữ với bạn bè và nó đánh bạn, thì trong trường hợp trong chân nó có si. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta không thể nào mà chúng ta nói một cách giao to búa lớn là vô minh. Vô minh nó trầm trọng lắm thưa quý vị. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng ở trong cuộc sống của chúng ta, vô minh mới là một điều đáng được đoạn trừ. Vô minh và ái là hai pháp cần phải được đoạn trừ. Còn như trường hợp hàng ngày khi chúng ta nói đến tham sân si thì đó là cái chuyện rất là thông thường của chúng ta. Hãy mà vô minh mà được đoạn trừ rồi thì lúc bây giờ đưa cái sự giải thoát thì bằng mọi phương diện, bằng mọi cách mà chúng tôi trình bày như thế để thì chúng ta thấy rằng về một cái khía cạnh nào đó mà chúng ta nói theo một cách thường thức, thông thường thì chúng ta cứ nói si, để ở đâu có mặt si là vô minh. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rộng hơn chút xíu nữa là vô minh nó trầm trọng và nguy hiểm lắm, chứ không phải chỉ đơn giản như là cái thuộc tính si ở trong tâm bất thiện thôi. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 4 mà thiền tòa Gia Tăng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, kính chân sư tổ tiên sư. Và chư tôn đức là thưa quý sư tử xin được tiếp theo phần thảo luận với một câu để trình về Đức Pháp Đăng. Về Đức Pháp Đăng, trong trường hợp mà đời sống hàng ngày của chúng ta, nhiều lúc có những người sống lúc nào cũng đặt nặng về niềm tin của chúng ta. Ví dụ như là đi chùa trong việc cúng kính để bái làm phước thì bao giờ cũng thắp sáng cái niềm tin của mình. Nhưng mà trong cái khuynh hướng mà nghi nặng về niềm tin đó, nó không phải là chuyện xấu. Nhưng mà làm sao để chúng ta lối dám vào trong đó, cái cách của trí tuệ mà để khiến cho niềm tin nó được chân chánh, thì xin thỉnh đại đức Pháp Tăng Hoa Kỳ cho xin vài kiến cụ thể về điểm này. Thỉnh đại đức Pháp Tăng.
Dạ, con cũng đang đến lễ Đức Tam Bảo. Gần đến lễ Thầy Siêu và Đức Đẳng, cũng chỉ tôn Đức Tăng kính chào loài cô nữ là của Phật tử. Nếu một người Phật tử thì khi đi chùa nhưng mà với cái niềm tin mà có trí tuệ đó, thì mình nghĩ rằng đạo Phật cũng cần có một cái sức mạnh. Nên khi mà chùa chiền có lễ hội thì mình đến, một là đi chùa để hộ độ và chư tăng, hai là đi chùa để mình thấy đối với đạo Phật là một cái sự đoàn kết thực hành cái lời dạy của Đức Phật để bảo vệ tam bảo. Thì nếu một người mà họ đi chùa với cái sự suy nghĩ như vậy đó thì họ không chỉ những đi chùa có niềm tin mà có một cái trí tuệ rất là thiết thực nữa. Tại vì sao vậy? Cũng có nhiều người đó họ nghĩ rằng mình tu tập, mình cần ở chùa, mình cần ở nhà, mình tu tập vậy là được rồi. Nhưng mà thật sự nó không có phải như vậy. Bởi thường thường một người mà có cái trí tuệ đó thì nghĩ rằng cái gì mà nó là cái sức mạnh của tăng chúng hay là sức mạnh của tam bảo, thì nó phải có sự đoàn kết của bốn chúng. Và nếu mà lễ lọc đó thì mình thể hiện cái sự bảo vệ Phật pháp và tạo cái sức mạnh cho tăng chúng. Đó là một cái điều mà đặc rất là đặc biệt. Nếu một người Phật tử đi chùa mà vừa có cái niềm tin mà cũng có trí tuệ để xây dựng được cái chánh tín, rồi những cái gì mà ở trong chùa cái tính cách mà nó mê tín thì mình phải biết cách ủng hộ để loại bỏ. Bởi thường thường quý vị thấy đối với những người Phật tử mà họ không phải chỉ đi chùa với một cái niềm tin thôi, chúng ta thấy như là hai nhóm thiệt tu cô tâm bí mà khi mà Đức Thế Tôn này đã tách biệt vào trong rừng thì lúc bấy giờ những người Phật tử này họ không có ủng hộ với nhóm tỳ khưu mà hai nhóm tỳ khưu mà đã làm cho bậc đầu sư bỏ đi vào rừng. Thì chỉ khi nào mà những cái vị này sám hối ăn năn rồi thì thỉnh Đức Phật về thì những cái người cư sĩ họ bắt đầu có cái lòng tôn kính trở lại. Thì nói đến điểm này đó thì phải nói đến cái bậc thánh đó, cái người mà có lòng tin mà có trí tuệ, bậc thánh không bao giờ mà không đồng đẳng nhau trên phương diện trí tuệ tu tập. Còn phàm phu thì có nhiều khi nó không có đồng đẳng nhau trên phương diện này. Nên những cái lời dạy của Đức Phật mà những người Phật tử họ đi chùa họ hiểu được đó, thì họ có thể bảo vệ được tăng chúng, họ có thể để gìn giữ được những gì tốt đẹp, họ có thể loại bỏ những gì mà có thể gây bất ổn cho cái đạo tràng hoặc là cái hội chúng của Đức Phật. Phải nói đến mặt này thì những người Phật tử phải có sự suy nghĩ nhiều thì mới thấy được cái điểm này. Chứ còn nếu mà bình thường mình lọt bên này hay lọt bên kia thì mình cũng sẽ không có thấy được điều này. Bởi vì một người Phật tử mà đến chùa nghe pháp rồi đến chùa làm phước hộ độ chư tăng, đó là mình nghĩ rằng mình có cái trí tuệ để bảo vệ Phật pháp, mà mình làm cái việc đúng với cái nghĩa vụ của người cư sĩ. Chứ không phải mình vào chùa rồi nhiều khi mình thấy những người ta mê tín dị đoan, sinh tâm, sinh quẻ, rồi mình cũng bắt chước theo. Hoặc là sau này cũng có nhiều cái xu hướng mà con nghĩ rằng những cái xu hướng đó nó cũng có thể làm cho người Phật tử rất là lạ. Rất là lạ là nhiều khi họ đi đến chùa. Bữa hôm nay thì tại con chỉ nghe một vài cái điều mà cũng rất là lạ lạ. Có nghĩa là nghĩ bây giờ Phật tử dân y thì dân y cho Phật thôi, chứ còn chữ Tăng không có thọ y. Nhưng mà cái việc này thì con chỉ mới nghe ra, con chờ coi cái kết quả có thật như vậy không. Nếu mà thật sự mà nếu mà có một vị tu sĩ nào đó mà làm việc mà bây giờ chữ Tăng nhập hạ và chữ Tăng mới thọ y mà để Phật thọ, thì chuyện này cũng rất là lạ. Mà nếu mà chuyện này là Phật tử mà tin đó, thì mấy chuyện là lạ thật sự đó. Nhiều khi họ đi chùa mà nếu mà họ tin những chuyện này quả thật là rất là lạ. Bởi vì cái chuyện thọ y là cái chư Tăng, những quả báo lý thân xá là của chư Tăng, chứ không phải là nó Đức Phật thọ y rồi chư Tăng nhập hạ, chỉ nhập hạ vậy thôi. Nhưng mà nếu những người Phật tử mà họ có một cái trí tuệ thì họ thấy những điều gì đúng pháp luật, thực hành để bảo vệ pháp luật đó, thì họ không dám xu hướng sai lầm. Còn những người Phật tử mà họ đi chùa với niềm tin không á, ví dụ như á, họ không biết cái vị đó có phải là tu sĩ tu hành đúng cái luật của Đức Phật hay không, họ không hiểu được, hoặc là họ không có thấy được cái điều này, họ chỉ đi khi mà thấy rằng đó là chùa là họ đi thôi, chứ họ không có hiểu rằng cái chùa đó là những cái người tu hành tự tự mình đắp y. Chứ không phải là cái sự truyền thừa của chư Tăng, hoặc là tu hành theo cái luật của Đức Phật ban hành khi mà Ngài đã viên tịch rồi, những cái luật đó được ban hành. Và những người Phật tử phải có cái phận sự phải gìn giữ những cái điều luật này, và mới loại bỏ được những cái điều mà sai lầm ở trong cái giáo pháp, mà làm cho phát sinh những cái người tu mà không có đúng pháp luật, nghĩa là không có tâm thực hành theo pháp luật của Đức Phật. Bởi vì pháp luật nó được tồn tại là do không có người xé rào, mình gọi là xé rào. Ví dụ như mình thấy những người Phật tử họ tin tưởng những cái người tự tu, những người tự tu tự đắp y, tự khoác lên mình một chiếc y rồi tự mang mình bát. Những người Phật tử họ biết những người này là không phải là Tăng, tại vì Tăng phải được truyền thừa, phải được đúng theo luật là một vị sa di phải ở với thầy suốt đời, một vị thị khu thì năm hạ mới được tách riêng, sống hiểu biết pháp luật mới được tách riêng. Còn bây giờ thì con thấy rằng những cái điều mà người Phật tử họ đi chùa mà họ biết bảo vệ đó, thì họ phải cần có học hỏi, mà cái gì họ nghi ngờ, họ thắc mắc thì được chư Tăng giảng dạy rồi thì họ phải y cứ đó. Chứ còn nếu mà họ sống hàng hai, họ nghe thì nghe như vậy nhưng mà họ làm thì họ cũng vẫn làm không có đúng, không có phù hợp, thì con nghĩ rằng Phật pháp nó sẽ không có tồn tại lâu dài. Một phần là những cái như là những lời dạy của Đức Phật, ngày nào mà những cái người tà sư ngoại đạo mà mạnh á, thì chư Tăng cũng phải im lặng, mà ngày nào chư Tăng mà thạnh hành á, thì tà sư ngoại đạo sẽ im lặng. Thì nó cũng giống như vậy, nếu một ngày nào người Phật tử mà họ đi chùa mà họ không có ý thức như vậy đó, thì chính cái đi chùa của họ làm cho tà sư ngoại đạo mạnh lên và những người tu hành chân chánh hay im lặng. Thì đó là cũng một vài cái điểm mà người cư sĩ phải cần suy nghĩ rất là nhiều. Nếu mình thấy những cái gì là pháp luật của Đức Phật, mình đã hỏi rồi, mình đã biết rồi, thì mình cứ y cứ mình phục vụ cho Tam Bảo, mình tác ý, mình làm cho sức mạnh của những người tu hành chân chánh được tồn tại, và sức mạnh đó nó sẽ đàn áp những người mà gọi là không phải là những người tu hành đúng theo pháp luật của Đức Phật. Còn nếu không á, thì mọi người đi theo cách nào muốn đi đâu đi á, thì cái người tu hành chân chánh cũng không có cái hội chúng sức mạnh, cũng không có thể nào đẩy lùi được những cái gì mà nó phi pháp phi luật của Đức Phật. Thì đây là một vài điểm mà con xin nên cái câu hỏi của từng đò các đẳng hỏi, thì con xin trả lời một vài điểm như vậy. Bây giờ thì con xin tạm biết ở trên tài sản này.
Câu trả lời của đại diện pháp đàn đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của sư Phật pháp Buddha Dhamma, và tiếp theo là bản tin Phật giáo trong ngày. Đặc biệt trong bản tin Phật giáo thì hôm nay chúng tôi sẽ xoáy vào trong hai cái mẫu tin đang được loan tải ở trên các net, và những cái hai tin tức này đều tạo ra rất nhiều tranh luận.
bản tin thứ nhất là bản tin về việc một số các thai nhi do sự phá thai bị đem bỏ ở tại một ngôi chùa ở Bangkok. Và bản tin này khi được các hãng thông tấn xã gửi đi có thể làm cho người ta ngộ nhận. Trước khi quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Như Quang thì chúng tôi xin được nói một vài điểm như vậy. Là ở tại Thái Lan thì hầu hết những việc tống táng di thể của người mất, của người chết đều thực hiện ở tại các ngôi chùa. Nói một cách khác là các ngôi chùa đều có lò thiêu, và những lò thiêu này thường là họ giao lại cho một số người có cái trách nhiệm phụ trách chuyên về việc hỏa táng các di thể của người mất, nhất là ở tại Bangkok. Công việc này thường không có nằm ở trong cái phần hành của nhà sư, không nhận phần trong cái trách nhiệm của vị sư cả, mà giao cho một cái nhóm người chịu trách nhiệm về việc hỏa táng này. Và câu chuyện mà chúng ta được biết là ở tại Thái Lan, việc phá thai là một việc bất hợp pháp, và do vậy người ta đã nhờ một số các bác sĩ hay là một số người phá thai trong hình thức ẩn khuất bất hợp pháp. Và những người bác sĩ này khi mà nạo thai đó, thì họ bỏ thai nhi vào trong những bịch trắng và họ gửi đến. Thành ra thì họ nhờ một người trung gian, và người trung gian này đã mua chuộc hai người làm việc ở trong lò hỏa táng ở trong một ngôi chùa để thực hiện điều này. Và kết quả là khi người ta tìm ra thì con số lên rất là nhiều. Thay vì đem đổ đi thì những người ở tại lò hỏa táng người ta cố gắng để làm thế nào để hỏa táng hết, nhưng mà họ hỏa táng không kịp. Và sự việc này đang gây một sự chấn động. Nhưng mà trên phương diện đạo giáo thì sự việc này không nằm ở trong trách nhiệm của các vị chư tăng điều hành công việc ngôi chùa. Chúng tôi xin mời quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Như Quang và sẽ gửi đến quý Phật tử qua lời trình bày của Anicca.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con kính đọc bản tin từ Thái Lan. Thanajarat Dongson, Bangkok, Thái Lan, The Associated Press, ngày 19 tháng 11 năm 2010. Trên nền đất của một ngôi chùa Phật giáo, hàng tá bao ni lông trắng được xếp thành hàng, mỗi bao được cột lại, trong đó chứa xác các thai nhi. Giới hữu trách Thái đã tìm thấy 2.000 xác trong nhà xác của chùa, nơi mà các xác này đã bị giấu kín cả năm, rõ ràng là để phi tang những cuộc phá thai bất hợp pháp. Một mùi hôi thối mạnh mẽ đã khiến cảnh sát tìm đến một ngôi chùa ở thành phố cũ của Bangkok hôm thứ Ba, và giới thẩm quyền đã lục soát nhà xác, nơi các thi hài chờ hỏa táng thường được cất giữ. Ban đầu được tìm thấy hơn 300 bào thai. Họ trở lại ngày thứ Sáu thì tìm thấy nhiều hơn 5 lần con số đó. Theo Trung tá Cảnh sát Kanathut Musijanon, các nhân viên y tế, cảnh sát và nhân viên từ thiện đếm các thai nhi, đặt mỗi xác trong một túi nhựa màu trắng mang tên của tổ chức từ thiện bằng chữ Thái màu đỏ và các ký tự Trung Hoa. Nhóm này thường xuyên xử lý các xác chết, bao gồm việc phục hồi các xác tại nơi xảy ra tai nạn hay các tổ chức chôn cất. Trong khi các xác được sắp xếp, các tín đồ Phật giáo đặt đồ cúng cho các thai nhi, sữa và chuối để nuôi dưỡng tinh thần các cháu trong kiếp sau. Phá thai là phạm pháp tại Thái Lan từ 3 trường hợp: phụ nữ bị cưỡng hiếp, thai nhi ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ, hoặc thai nhi bất bình thường. Mặc dù Thái Lan là nơi có một ngành công nghệ tình dục lớn và năng động, nhiều người Thái bảo thủ về các vấn đề tình dục và các nhà hoạt động Phật giáo đặc biệt chống lại việc tự do hóa luật phá thai. Thủ tướng Abhisit Wajjatwa nói hôm thứ Sáu rằng có nhiều điều cần phải được thực hiện để ngăn chặn phá thai bất hợp pháp, nhưng chính phủ của ông sẽ không sửa lại các điều luật. Ông nói chính phủ của ông đã thảo luận các vấn đề và tin rằng các pháp luật hiện hành là phù hợp và linh động. Nhiều người đã bị bắt trong các trường hợp hai người bị bắt về việc che giấu các thi hài để bưng bít nguyên nhân tử vong, và một nhân viên dưỡng đường phá thai về tội điều hành một dưỡng đường không giấy phép thực hiện việc phá thai. Những người bị bắt giữ có thể bị phạt tù đến một năm và phạt vạ 2.000 baht, tương đương với 67 Mỹ Kim. Nhân viên dưỡng đường, người cảnh sát, cho biết cô thú nhận đã gửi các thai nhi đến các công dân nhà Pháp bắt đầu hồi đầu năm nay, có thể bị tù giam đến 5 năm và phạt vạ 10.000 baht, tương đương với 333 Mỹ Kim. Chuchat Pume, 38 tuổi, một trong những người bị tạm giữ để điều tra, thú nhận hôm thứ Ba ông đã được thuê bởi phòng phá thai bất hợp pháp để hủy diệt các bào thai. Cảnh sát cho biết ông nói rằng ông đã thu góp các thai nhi từ tháng 10 năm 2009. Hiện vẫn chưa rõ tại sao các thai nhi này vẫn chưa được hỏa táng. Cảnh sát Sombat Milinchat Chinda nói những thai nhi tìm thấy trong thứ Sáu có vẻ bị giấu giếm lâu hơn các thai nhi được tìm thấy hôm đầu tuần. Bộ trưởng Bộ Y tế Churin Laksa Navit nói khoảng 1 triệu phụ nữ Thái thụ thai mỗi năm, 60.000 người bị hư thai và 80.000 người phá thai hợp pháp. Ông không cho biết con số phá thai bất hợp pháp là bao nhiêu. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Xin cảm ơn quý vị quan với phần dịch vừa rồi và cũng cảm ơn quý vị chat đã đọc bản tin này. Trước khi chúng ta kết thúc phần tin tức Phật giáo, chúng ta lại có một bản tin khác. Bản tin này quả thực là một điểm nóng hiện nay. Khi mà một công ty khai thác mỏ đồng, quặng mỏ đồng của Trung Quốc là công ty Metallurgical Group Corporation, trong một liên doanh hợp tác với chính phủ Afghanistan để khai quật một mỏ đồng mà theo các nhà chuyên gia về quặng mỏ nói rằng đây là mỏ đồng lớn thứ hai trên thế giới ở tại Afghanistan, thì họ đã tìm thấy một tu viện cổ của A Phú Hạng. Vấn đề gây tranh luận đó là tu viện cổ này hiện nay được xác lập một cách sơ khởi là đã được xây dựng cách đây 2.600 năm. Con số này là một con số quả thực gây nhiều nhức nhối cho giới nghiên cứu. Người ta thường lượng định thời điểm qua một cách rất là chuyên môn của khoa khảo cổ. Nhưng mà trên phương diện nghiên cứu thì nếu quý vị vào xem những bức hình liên quan đến những pho tượng Phật được khai quật từ nơi này, thì chúng ta phải nhận rằng đó là những pho tượng rất đẹp về chiều kích cũng như đường nét, và những pho tượng này có ảnh hưởng rất nhiều nền nghệ thuật của Anh Thoá. Và đối với tất cả những nhà nghiên cứu về nghệ thuật Phật giáo thì nền nghệ thuật Anh Thoá không thể có sớm hơn là thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, kể từ khi người Hy Lạp lấy dịch thi từ sông lăng của đại đế Alexander the Great. Sông lăng xứ này đã mang theo một số các điêu khắc gia như Hy Lạp, và đã sự kết hợp này đã sản sinh ra một nền nghệ thuật rất là cao về đặc tượng, tức là nghệ thuật tranh thoát. Và chúng ta cũng được biết rằng trước thời vua A Dục thì 200 năm sau khi Đức Phật ngài viên tịch, việc tạc những pho tượng của Đức Phật và các đệ tử không có phổ thông ở trong các tu viện, nếu không có thể, nếu muốn nói là không hề có, thì đó người ta chỉ tạc một cái dấu chân của Đức Phật hay là một bồ đoàn, hoặc giả là một liên đài, tức là đài sen để tiêu biểu trên Đức Phật, hơn là tạc một pho tượng. Thì sự việc mà có những hình ảnh, có những hình tượng của Đức Phật mà các đệ tử được tạc không thể có xảy ra sớm hơn là thời của A Dục. Nhưng mà thưa quý vị, liên quan đến bản tin này thì chúng ta được biết rằng khi mà tu viện cổ này được tìm thấy, người ta đã chính phủ A Phú Hãn đã cử một phái đoàn đến để quan giám sát và làm thế nào để gìn giữ khu di tích quan trọng này. Vấn đề hiện nay người ta đã khẳng định rằng di tích của tu viện cổ này lại nằm ở phía bên trên của mỏ đồng đang được khai thác, có nghĩa là việc khai thác mỏ đồng chắc chắn sẽ phá hủy đi công trình này. Đây là một ở trong những điểm nóng mà ngày nay người ta phải đặt vấn đề là làm sao để có thể gìn giữ một tu viện cổ quan trọng đối với văn hóa lịch sử của Afghanistan và của Phật giáo trên thế giới. Tuy nhiên vấn đề trở ngại lớn nhất là để có thể lượng định và làm một sự đo đạc toàn diện khu di tích cực kỳ quan trọng này, người ta ước tính rằng phải mất từ 5 cho đến 10 năm. Thời gian đó quá lâu và quá nhiều cho các công ty khai thác hầm quặng mỏ đồng để có thể làm theo yêu cầu của chính phủ. Và nhiều người đã trở nên bi quan khi họ nghĩ rằng rất có thể là A Phú Hãn phải một lần nữa phải phá hủy những công trình cổ của mình. Lần này không phải là vì thái độ quá khích của Taliban, mà lần này là bởi vì yêu cầu kinh tế. Nhưng dù sao đi nữa thì với những gì đã được phục chế, đã được tái tạo từ những mảnh phục, người ta cho chúng ta thấy những pho tượng tuyệt đẹp của một vùng đất mà một thời đã là một trọng điểm quan trọng trên con đường tơ lụa. Và ở trong sự giao thương giữa các quốc gia trên con đường tơ lụa lừng danh trong lịch sử của nhân loại này, đã là một tiến đường không thể thiếu được khi chúng ta nhắc đến lịch sử truyền bá của đạo Phật và sự giao thoa của các nền văn hóa phương Đông thời cổ đại cũng như là thời Trung cổ. Thưa bậc sư tôn đức và thưa quý Phật tử, bản tin Phật giáo trong ngày hôm nay đến đây được kết thúc. Ngày mai này chúng ta sẽ nghe một câu chuyện liên quan câu chuyện tiền thân, nó cũng mang một chất hài hước, nhưng mà lần này thì chúng ta lại nghe một câu chuyện đầy tính huyền thoại và cổ tích về những con vật. Nhưng mà dù sao đi nữa thì thưa quý vị, những câu chuyện đó cho dù ở tính cách nào vẫn cho chúng ta những bài học về những suy tư lớn ở trong cuộc sống. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây được hoàn mãn. Kính minh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Nhà.
Xa thụ lành thai, con Bích Thu tha mặt đại chúng tâm râm, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp vô ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồn minh nó để an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tĩnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Ngôn Viên đã yểm trợ các hoạt hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc. thực sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Yeah.